sudan kamawa ni fang namamu bun sudan kamawa ni fang namamu bun sudan kamawa Di Đà Phật. Hôm nay là cái bài chót trong cái vấn đề về xuất gia hay là gieo duyên xuất gia. Thì tôi cũng xin rằng là tóm tắt lại từ đầu. Thì khi mà chúng ta mà xuất gia, đó là nói tắt, nói gieo duyên xuất gia là nói đủ. Tại vì gieo duyên xuất gia là để xuất gia. Thành ra mà người xuất gia thì bắt buộc phải gieo duyên, chứ chẳng có cái người xuất gia nào mà không cần gieo duyên mà lại tự nhiên giải thoát được. Thành ra là phải gieo mọi cái nhân duyên thuộc về xuất gia. Tại vì lý do rằng là duyên nó cũng có hai, là gieo duyên tại gia và gieo duyên xuất gia. Cho nên vì như vậy đó thì khi chúng ta muốn xuất gia thì tất nhiên chúng ta phải chọn lựa những cái nhân duyên để chúng ta gieo thuộc về vấn đề xuất gia. Còn bình thường đây trong cái cuộc sống của chúng ta tại gia và chúng ta khi chưa bao giờ nghĩ gì đến cái vấn đề xuất gia thì đương nhiên tất cả nhất thiết cái nhân duyên mà chúng ta gieo và chúng ta trồng, chúng ta ươm, chúng ta bón, chúng ta khát khao, chúng ta trông mong, chúng ta gieo nhân, chúng ta gặt quả, tất cả nhất nhất đều là tại gia, không có một cái gì là xuất gia cả. Và rồi thì lý do là tại sao mà chúng ta phải xuất gia? Thì một phần thì chúng ta cũng tự trải nghiệm là tại gia nó có lắm sự phiền muộn, phiền não quá. Tại gia thì rồi thì sống thì phải là chiến đấu với lại cái cuộc sống, với đời sống, chứ không phải là sống là cứ thỏng tay ngồi yên mà sống được. Nên là sống là phải là chiến đấu bằng cả ba nghiệp, phải vận dụng cái suy nghĩ, rồi hành động và nói năng. Thì tất cả mọi cái vấn đề mà suy nghĩ, vận động, nói năng đó để mà có thể sống được á, thì đều gọi nó gieo nhân đấy. Nhưng mà nhân ấy là nghiệp. Thì là gieo nhân tại gia như vậy. Thì mình thấy sống đã là cả một cái vấn đề vất vả rồi. Rồi nhưng mà chung cục vất vả vô cùng, chịu đựng vô cùng để được sống. Thế nhưng chỉ để được sống trong một quãng thời gian mà thôi, rồi thì lại chết. Ở trong cái sống đó, thì nếu mà chúng ta mà may mắn được hưởng nhiều, thì tạm gọi nó là hạnh phúc. Mà nếu mà chẳng may mà cái cuộc sống của chúng ta nó thì hạnh phúc nó vượt tầm tay, tức là mình chỉ có ngồi nhìn hạnh phúc ở xa mà thèm thuồng, và không bao giờ tới gần được, chứ đừng có nói là chạm tay vào nó được. Thì coi như là thật là một cuộc đời bất hạnh. Và dĩ nhiên rằng là ở trong cái cảnh tại gia này thì những cái cuộc đời bất hạnh và sự đau khổ nó vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Chiếm tuyệt đại đa số cho đến vua cõi trời là cái người mà là hưởng được cái sự hạnh phúc á, an lành đó rất là cao. Nên là gọi là vua cõi trời thì ít khi nào mà phải đối diện với lại cái mà khổ lắm. Nhưng mà những cái khổ của vua trời thì đương nhiên rằng là đối với mình đó thì mình cảm thấy rằng là nhẹ nhàng quá đi. Những cái hạnh phúc của mình có được ở cuộc đời này thì vua cõi trời lại trông ra là hạnh phúc gì đâu mà tèo teo vậy. Đó. Vua cõi trời vẫn có ưu tư, vẫn có đôi khi cũng có phiền lòng. Cho nên vì vậy thì chúng ta cũng có thấy hiển bày những cái dấu vết mà phiền muộn của các vị vua trời qua các tôn giáo, là có thượng đế nào mà hài lòng đâu, có thượng đế nào hài lòng 100% đâu. Mà khi chưa hài lòng 100% thì có nghĩa là cái hạnh phúc ấy chưa có đạt được cái mức tuyệt đối là 100%. Xong rồi thì vua cõi trời chung cục á, thì khi mà phúc tàn rồi, phúc tận rồi, thì ngũ suy tướng hiện á, thì lại phải tử. Từ đây có nghĩa là bắt đầu lìa cái cảnh giới của cõi trời đó mà tái sinh về, về cái chỗ nào? Về cái chỗ mà dư phước ấy của mình, tức là cái chỗ còn lại vốn liếng của phúc báo còn bao nhiêu thì sinh về cái chỗ đấy. Nếu mà khổ nghiệp mà nhiều hơn thì lại sinh về những cái cảnh giới mà có nghiệp dữ. Thành thử vì thế mà nói rằng là cả một cái thế giới mà bao la này đối với lại nhân thiên hay là tam mắc đạo á, gọi là lục đạo luân hồi hay là ngũ thú, thì chúng ta biết ngũ thú là chung quy là chỉ bỏ Atula, tức là lấy Atula nhập vào trong cái cõi trời, thành ra vì như thế ngũ thú chỉ có 5 thôi, còn lục đạo thì có 6. Thì chung quy thì tại ra là như thế, và chúng ta cũng có cái trải nghiệm một phần rồi là tại ra nó vất vả như thế, như tôi vừa mới nói. Và rồi thì Đức Phật lại còn nhấn mạnh thêm nữa là Đức Phật nói là cái tại gia này nó vô thường, nhưng mà nó gọi là không có cái lúc mà chấm dứt, cho nên là nó cứ như thế mà nó xoay vần mình, nó xoay vần mình ở trong lục đạo, ở trong ba cõi. Và rồi thì mình cứ tùy theo cái nhân duyên, chứ không phải là một thượng đế nào sắp đặt cho mình, mà cũng chẳng phải một Đức Phật nào sắp đặt cho mình, và dĩ nhiên càng không phải là một Bồ Tát nào cả. Cho nên tất cả những cái chỗ mà chúng ta có thể trôi dạt về đó, ở trong tam giới hay là đạo Phật còn gọi là thập pháp giới, thì chúng ta biết thập pháp giới đó là gồm có lục đạo, xong rồi thì thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, cộng lại là 10. Thì bốn cái trên đó là thuộc về đạo và diệt, và 6 cái dưới kia thì thuộc về khổ và tập. Thế thì chúng ta mà lưu chuyển trong đó thì thật sự là chẳng phải ai quyết định cả, và cũng chẳng phải ai sắp đặt cả. Tự chúng ta quyết định cho chúng ta, và tự chúng ta sắp đặt cho chúng ta. Và chúng ta sắp đặt cho chúng ta bằng mọi cái nhân chúng ta đã gieo. Và những cái nhân ấy nó sẽ quyết định rằng là cái bến đỗ của chúng ta là bến nào ở trong thập pháp giới. Và như vậy thì khi chúng ta hiểu như thế thì đương nhiên chúng ta biết rằng là Phật Pháp nó khác với lại các tôn giáo ở một điều rằng là cõi trời hay là cõi người hay là địa ngục. Giống như là các tôn giáo suy nghĩ là coi như chỉ có 3 cảnh giới đó thôi, chứ không phải là thập pháp giới, mà chỉ có 3 cái cảnh giới cho con người lựa chọn. Đó là địa ngục, trời hoặc là người. Con người chỉ được lựa chọn 2 cảnh giới, một là lên, hai là xuống. Nhưng mà đối với lại tôn giáo thì có lẽ cái sự mà quyết định lớn một phần ở nơi mình, và một phần lớn ở sự quyết định đó là ở nơi rằng là vua trời, tức là thượng đế. Nhưng mà dĩ nhiên thượng đế vẫn căn cứ vào một cái điều là thượng đế nào thì cũng khuyên ăn hiền ở lành, và nếu tín đồ nào của thượng đế đấy mà tuân thủ tất cả những cái giáo điều ăn hiền ở lành theo thượng đế ấy ban hành, thì tất cả những người đó gọi là gieo cái nhân của cõi trời và sẽ sinh về cõi trời, và thượng đế lúc đó mới tiếp dẫn họ được. Còn ví bằng rằng là nếu họ gieo những cái nhân duyên mà ngoài những cái giáo điều mà thượng đế đã ban bố, thì thượng đế xin từ chối sự tiếp dẫn ấy, bởi vì thượng đế nói không hội đủ điều kiện, và thượng đế không thể nào tiếp dẫn những người không đủ điều kiện, cho dù người ấy là ai đi nữa. Cho nên thượng đế thì cũng sẽ quyết định đấy, nhưng mà quyết định có những cái điều kiện mà mình phải tuân thủ theo. Thế còn đạo Phật thì sao? Đạo Phật thì lại càng là dĩ nhiên rằng là mình quyết định mình. Và thiên đường hay địa ngục gì đó là cũng ở nơi tự chính nơi mình. Những cái nhân mà mình gieo thì tự nhiên nó sẽ thành ra kết quả. Cho nên không phải chỉ là cõi trời và cõi người, thậm chí tới những cái mà nhân duyên mà các tôn giáo khác không tài nào biết tới, với tới, thấy tới, nhận tới. Đó là cái nhân duyên của đạo và diệt. Thì cái nhân duyên mà cao cấp nhất của các tôn giáo đó là cõi trời. Thì cõi trời nó được đạo Phật vẫn xếp vào trong cảnh giới của khổ tập. Rồi vì xếp trong cảnh giới của khổ tập, cho nên như vậy thì chúng ta hiểu ngay rằng là cõi trời vẫn là khổ. Do đó nó mới nằm ở trong khổ tập. Còn bao giờ nó nằm ở trong đạo và diệt thì đương nhiên rằng là nó mới chấm dứt được khổ. Nó mới không còn là khổ. Như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là tại gia là khổ tập mà xuất gia là đạo diệt. Thế thì khi tại gia là khổ tập thì vì cái lý do khổ tập ấy mà mới cần phải đáo bị ngạn là qua bờ bên kia, đó là bờ của đạo diệt. Thế thì chẳng có một cái tôn giáo nào mà nhìn ra cái đạo diệt đó, hay nói một cách khác hơn, như vậy các tôn giáo khác không có nhìn ra được đó, cái nghĩa xuất gia mà đạo Phật đề cập đến. Anh ra đạo Phật ở đây nói xuất gia, đó chính là cái vấn đề mà xuất ly khỏi cái cảnh giới của khổ tập để mà ra khỏi cái căn nhà của khổ tập, đấy gọi là xuất gia. Cho nên chúng ta có thể học rằng là xuất gia tức là người mà từ giã cái đời sống gia đình, hay nói một cách khác hơn là từ giã mọi cái sinh hoạt của thế gian, của tại gian. Thì mọi cái sinh hoạt của tại gia đó là bao gồm tất cả những cái sinh hoạt mà chúng ta, những người tại gia đang còn sinh hoạt, phấn đấu với cuộc đời, mưu cầu mọi cái thứ đều thuộc về tại gia, phấn đấu và gieo duyên mọi thứ đều thuộc về tại gia. Thế bây giờ người xuất gia là cái người rằng là khi mà bỏ cái chỗ trú căn bản của mình đó, gọi là gia đình, tức là bỏ đời sống gia đình, từ bỏ cái đời sống mà vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, việc làm kinh doanh, buôn bán, kinh tế, chính trị gì đó, đều lìa để mà gieo những cái nhân duyên, gieo những cái nhân duyên mà xuất gia, tức là coi như bỏ tất cả nhân duyên tại gia đi, và rồi thì gieo trồng mọi cái nhân duyên xuất gia. Thì mọi cái nhân duyên xuất gia là những nhân duyên như thế nào? Nhân duyên tại gia là nhân duyên mình cả một đời quần quật, vật vã với cuộc sống này để mưu cầu một cái sự sống cho chính bản thân mình, và để gọi rằng là để được sống. Còn cái vấn đề của xuất gia rằng là mình sẽ quần quật gieo những cái nhân duyên nào đó mà nó có thể chấm dứt được sinh tử luân hồi, mà nó có thể gọi rằng là thoát hết tất cả những cái nhân duyên của cái cảnh giới này. Muốn thoát khỏi nhân duyên cảnh giới này thì phải hành mọi những cái nhân duyên không dính gì tới cái nhân duyên này á, thì lúc đó đó mới có thể thành tựu. Cho nên cái mưu cầu của tại gia là mưu cầu cho cá nhân mình, mưu cầu của xuất gia là mưu cầu cho mình và nhất thiết chúng sinh đều có thể giải thoát sinh tử. Cho nên vì như vậy á, thì người xuất gia mới cứ hay phát nguyện rằng là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, là cùng nhau đó mà thành Phật đạo, nên là đều được giải thoát. Thành ra cái vấn đề của tại gia đó là nhấn mạnh là cá nhân, tức là một mình. Còn cái vấn đề của xuất gia đó cao cấp hơn. Để chúng ta có thể nói nôm na theo cái tinh thần của thế gian, người ta gọi cái đời sống của người tại gia là cá nhân chủ nghĩa, là cứ chỉ có một mình. Còn tỷ dụ như là khi người ta sinh hoạt theo một cái tập thể và người ta lấy cái quyền lợi của tập thể, của đất nước, của chủng tộc cao hơn cái cá nhân, thì có thể nói đó là một cái tinh thần rằng là chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc, mà không phải là chủ nghĩa cá nhân, hay là chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc. Nhưng mà Đức Phật thì vượt hết như thế, tại vì tất cả những thứ đó đều là tại gia, đều là cái nhân duyên của khổ tập. Cho nên đối với lại Đức Phật thì cái tâm ấy của mình á, nó phải vượt lên mọi cái tâm mà hạn hẹp của cái tâm tại gia, tức là cái tâm của khổ tập. Tâm của tại gia cao lắm, cao lắm là con người giống như các tôn giáo. tâm của cái người mà xuất gia đó nó vượt quá cái tâm của tại gia, cho nên cái gia đó nó lớn rộng không ngừng. Tại vì cái tâm của mình đó nó chỉ gói trọn trong một cái cảnh giới, thì cái cảnh giới đó đó là nhà của mình. Mình an trú trong cảnh giới nói trên đó, mình an trú trong cái tâm nói trên đó, tâm với cảnh á, thật sự là một. Tâm sao á thì nó sinh cảnh như thế. Cảnh là y báo, tâm là chính báo. Y báo luôn luôn nương vào chính báo mà hiện hành. Dạ. Cho nên người mà nghèo khổ thì tự nhiên cái cảnh nó gọi là tệ hại, nghèo nàn, không vệ sinh, bề bộn, hỗn độn, không an toàn, không an ổn. Đại khái như vậy. Và nếu mà cái người mà có cái phúc báo thì tự dưng ra cảnh giới của họ cũng như thân tâm của họ nó đều cao cấp hơn là những cái cảnh giới mà gọi là thiếu phúc kia. Thế thì cái tâm nó như thế nào á thì cái cảnh nó sẽ hiện bày theo như thế. Vậy thì nếu mà cái tâm này đó mà nó biến khắp thì đương nhiên cái cảnh giới ấy biến khắp. Nên như vậy đó thì cái cảnh giới này biến khắp là vô số vô biên đó, chúng sinh cũng như y báo của chúng sinh, tức là nhất thiết chúng sinh là gọi dụ chúng ta nói từ con người, con cá, con chim, con bò, đó, con gì đi nữa thì nó có cái y báo của nó. Thì tất cả những cái y báo của nó là những cảnh giới của nó đều nằm ở trong cái phạm vi của người mà phát một cái tâm xuất gia. Còn cái người mà phát tâm tại gia thì không thể nào mà chứa được cảnh giới của kẻ khác hay chứa được cái cảnh giới của loài khác. Cho nên cái gia của mỗi một chúng sinh nó nhỏ bé lắm. Cho nên chúng sinh đấy cũng chỉ có một cái để phụng sự, là một cái tôi nhỏ bé như thế. Một cái tôi chỉ biết tôi. Thành những cái tôi nhỏ bé, một cái tâm xuất gia đó là gọi là nhiếp vô biên chúng sinh. Cho nên vô biên chúng sinh là chính báo đó, cộng với lại vô biên y báo của vô biên chúng sinh đó đều nằm ở trong tâm của người xuất gia. Nói như thế thì có nghĩa là cái tâm khi phát cái tâm xuất gia thì cái tâm xuất gia ấy là vô lượng tâm. Cho nên người tại gia là chỉ có biết làm sao cho mình được an và làm sao cho mình có lợi. Cái người xuất gia do cái tâm của họ nhiếp hết thảy chúng sinh, cho nên họ sẽ như vậy, làm sao cho hết thảy chúng sinh được an và làm sao cho hết thảy chúng sinh được lợi. Chúng ta phải hiểu cho kỹ, phải nghe cho kỹ. Người tài gia thì cái tâm của mình đó chỉ có chính báo và y báo của mình. Cho nên rằng là chỉ có làm thế nào cho mình được, và vì làm thế nào cho mình được cho nên bất chấp thiên hạ bất kể ai cũng có thể dễ dàng lắm trở thành dê tế thần của mình để mình vượt qua khỏi mọi cái tai ương hay là hoạch nạn của mình. Cho nên tâm mình không có chứa bất kể một kẻ nào, cho nên chẳng có một cái kẻ nào có thể được lợi, được mình hy sinh hơn cả chính mình. Cho nên cái tâm tại gia thường mở lời nói rằng là mình phải lo cho mình trước nhất, chỉ có mình thương mình thôi. Mình chỉ có mình thương mình thôi là mình có những cái trải nghiệm và kinh nghiệm đó. Mình biết rằng chả ai thương mình hơn được là chính bản thân mình. Và mình cũng biết rằng là mình chỉ có thương mình thôi. Cho nên vì vậy mình phát ngôn câu đó như đinh đóng cột. Đó. Là nó là thuộc đế. Đế. Đó. Đế có nghĩa là một cái lý bất di bất dịch. Có nghĩa rằng là chỉ có tự mình thương mình thôi. Nhưng mà cái tâm xuất gia thì khi mà cái tâm ấy gọi là nhiếp hết thảy chúng sinh, cho nên lúc nào cũng nói rằng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, khi nào cũng nguyện đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, thì có nghĩa rằng là cái y báo, cái chính báo nói trên đó đó, cái y báo nó nhiếp hết y báo của vô biên chúng sinh, cái chính báo nó nhiếp hết thảy rằng là vô lượng chúng sinh. Mà vì nhiếp cho nên rằng là mình chỉ nhiếp mình, cho nên mình chỉ lo cho mình và mình chỉ có đầu tư cho mình. Vì nhiếp nhất thiết chúng sinh cho nên chỉ lo cho nhất thiết chúng sinh và chỉ phục vụ cho nhất thiết chúng sinh. Còn khi mà cái tâm của mình đó, nó vẫn là tâm tại gia, tức là nó vẫn chỉ là cá nhân chủ nghĩa, thì cái đời nào mà cái câu nói mà gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh, hoặc giả là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, chuyện đó là hoang đường, chuyện đó là hoang tưởng, chuyện đó là nói giỡn cho vui, nói cho vui chơi, nói cho oai, nói cho có đạo đức thôi, chứ còn chuyện đó là chuyện không bao giờ có thể thực hiện được. Chắc chắn như vậy. Với cái tâm mà chỉ có biết mình thôi, thì đương nhiên cái tinh thần của Bồ Tát Đạo á, hay tinh thần của xuất gia đó, là chuyện hoang đường. Cho nên vì vậy chúng sinh mà nghe nói đến cái chuyện mà phát tâm như vậy thì kinh hãi cực độ. Đó. Sợ lắm. Bởi vì suy nghĩ rằng là một mình đây, mình lo cho mình, nó còn nghĩa là gọi là choáng váng cả mặt mày, hết kiếp này đến kiếp kia, gục lên ngã xuống. Đủ thứ, tai ương hoạn nạn, đủ thứ cái phải nghĩa là suy tính rồi âm mưu tính toán hành động ghê lắm mới mưu cầu được cái sự sống cho mình được một chút như ý. Mà bây giờ lại nói rằng giết hết chúng sinh thì kinh khủng quá. Thật sự nó có kinh khủng hay không thì chỉ tại vì cái vấn đề khi mình đứng ở một cái tâm mà tại gia đó, mà mình nghĩ cái chuyện cái pháp của xuất gia thì kinh khủng thiệt. Cho nên vì vậy mới biết rằng là Đức Phật đối với mình nó là quá ư rằng là vĩ đại. Cho nên mới nói rằng là chẳng có cái ngôn ngữ gì để có thể tán thán được. Là mới nói là xưng dương hay tán thán Đức Phật đi, cho đến ức kiếp cũng không thể nào mà nói cạn được, là bởi vì như thế. Thế thì cái tâm mà vĩ đại nói trên đó, thì Đức Phật lại bảo với chúng ta là ai cũng có hết. Không phải riêng gì một mình Như Lai có, mà nhất thiết chúng sinh đều có cái tâm ấy. Thì chúng sinh nhỏ như hạt cát, nhưng mà trong cái hạt cát ấy có một cái tâm vô lượng và vô biên. Thành ra cái chúng sinh hạt cát đó mà khi phát sinh ra cái tâm vô lượng vô biên, thì chúng sinh hạt cát đó trở thành vô lượng vô biên, và chúng sinh hạt cát ấy trở thành bảo, trở thành một tài bảo vô giá. Thế thì Đức Phật khi mà xuất hiện ở cuộc đời này để chỉ bày cho chúng ta cái con đường để mà trực nhận ra được cái tâm bảo vô biên vô giá đó, để chúng ta có thể đạt được một cái y báo và chính báo vô lượng vô biên, nhiếp hết thảy chúng sinh, nhiếp hết thảy mọi nơi. Cho nên là nơi nào mà có y báo, nơi nào có chính báo của chúng sinh, bất luận là chúng sinh nào, nơi ấy đều có Phật. Bởi vì y báo và chính báo của Đức Phật phủ trùm hết tất cả mọi y báo và chính báo của nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy nhất thiết chúng sinh đều nằm ở trong tâm của Đức Phật. Vì nằm trong tâm của Đức Phật mà tâm ấy từ bi, cho nên cái từ bi của Đức Phật bao hết chúng sinh. Hay nói một cách khác, nhất thiết chúng sinh đều nằm ở trong tâm đại từ bi của Đức Phật. Vì như thế mà mới nói rằng là Đức Phật thể độ nhất thiết chúng sinh và không bỏ bất cứ một chúng sinh nào. Như khi Ngài đối thoại với bà Kiều Đàm Di, là bà dì ruột của Ngài, Đức Phật nói rằng là do Đức Phật tri ân chúng sinh, là bởi vì độ chúng sinh mà Ngài thành Phật đạo. Cho nên vì như thế, Như Lai thể nguyện không bỏ bất kỳ một chúng sinh nào. Vì như vậy, cái tâm bao la ấy chẳng có một cái chút xíu gì là chướng ngại hay là ngăn ngại khi mà phải ở trong cái y báo này hay cái y báo nọ để độ sinh. Bởi vì rằng là trong cái y báo của Phật nhiếp hết thảy mọi cái y báo từ Tam Bắc Đạo lên cho đến các cõi trời, thậm chí lên cho đến cả các cảnh giới của đạo và diệt. Cho nên cảnh giới y báo và chính báo niết bàn, gọi là hữu dư niết bàn hay là vô dư niết bàn gì đó, hay là những cái cảnh giới của Bồ Tát vân vân, thấy đều nằm gọn ở trong cảnh giới của chư Phật. Thành ra vì vậy đó mà trong kinh Kim Cương, Đức Phật mới hỏi Tu Bồ Đề rằng Như Lai hả? Như Lai là có Phật nhãn, thế Như Lai có nhục nhãn không? Có. Như Lai có thiên nhãn không? Có. Như Lai có huệ nhãn không? Có. Như Lai có pháp nhãn không? Có. Và Như Lai có Phật nhãn không? Có. Có nghĩa là Như Lai có đủ ngũ nhãn. Ngũ nhãn đấy là cái thấy của phàm phu, Như Lai đều thấy. Cho nên Như Lai rất hiểu tâm trạng của phàm phu. Không phải Như Lai chỉ thấy cái thấy của Phật mà không thấy cái thấy của phàm phu. Cho nên mọi cái thấy của phàm phu, tức là mọi cái suy nghĩ của phàm phu, Như Lai đều thấy và đều hiểu. Đó, cho đến thiên nhãn của cõi trời, Như Lai đều thấy được cái thấy của chư thiên và hiểu được cái thấy và cái suy nghĩ của chư thiên. Và cho đến huệ nhãn của hàng nhị thừa và cho đến pháp nhãn của hàng Bồ Tát. Có nghĩa là mọi cái thấy của chúng sinh, của hữu tình, cho đến từ khổ tập cho đến đạo diệt, Như Lai đều thấy hết. Thì cái đó gọi là Phật nhãn. Thế thì do vì tại sao mà Như Lai thấy hết? Thì là giống như là tôi nói, từ cái tâm đó nhiếp hết thảy mọi cái y báo, cho nên tâm ấy thấy rõ mọi cái y báo. Còn tâm của chúng ta đó chỉ nhiếp cái y báo của chúng ta, chỉ nhiếp cái chính báo của chúng ta, cho nên mọi người chúng ta đều không thấy cái thấy của mọi người, đều không hiểu được mọi người, đều không biết, không cảm thông, không cảm nhận được cái y báo của mọi người, cảnh giới của mọi người. Cho nên vì vậy mới kết luận rằng là chúng ta chỉ biết chúng ta, thế giới đông người mà ta chỉ thấy riêng ta. Cho nên vì như thế mới thành cá nhân chủ nghĩa, vì như thế mới thành rằng là khổ tập cảnh giới, vì như thế mới gọi là tại gia. Thì cái cảnh giới tại gia thì nhất thiết chúng sinh đều đồng một bệnh, là bệnh như vậy. Thành ra vì như thế phát tâm bồ đề, tức là thượng cầu và hạ hóa. Hạ hóa là nhiếp hết chúng sinh. Thì bồ đề tâm là tâm của chư Phật, tâm ấy nhiếp hết chúng sinh, và tâm ấy do nhiếp hết chúng sinh mà thành tựu được một cái tâm vô biên vô lượng. Bởi vì nhiếp vô biên chúng sinh, cho nên cái từ bi của Đức Phật gọi là bi vô lượng tâm, là bởi vì chúng sinh có vô lượng, cái tâm bi ấy cũng có vô lượng. Bởi vì tâm của Đức Phật chưa hết chúng sinh, cho nên bi của Đức Phật bảo bọc hết chúng sinh, từ của Đức Phật bảo bọc hết chúng sinh. Thành ra do đó, cái trí tuệ của Ngài cũng vậy. Thành ra vì như thế mà Đức Phật mới thành gọi là bậc, nếu nói riêng về trí tuệ, thì gọi Đức Phật là bậc nhất thiết trí, tức là không gì không biết, tại có ngũ nhãn. Tại có ngũ nhãn cho nên phàm loại hữu tình nào chư Phật cũng nhìn thấy cái nhìn của chúng. Chư Phật cũng thật nhìn được cái nhìn của con cá. Chư Phật cũng nhìn được cái nhìn của con chim. Cho nên chư Phật cảm hiểu được nó, cảm thông được nó. Và cái bi của Đức Phật bảo vệ nhất thiết chúng sinh, trong đó có cả chúng. Cho nên chư Phật độ cả loài đó. Chư thiên không được như vậy, phàm phu càng không được như vậy. Cho nên phàm phu không cảm thông, không thông hiểu, và làm phàm phu cứ giết và ăn lẫn nhau, mặc sức chỉ thấy hiện tại mà không hề nhìn thấu tới tương lai, chỉ biết cái quả hiện thời mà không biết nó chính là cái nhân đưa đến những cái quả ở trong tương lai. Cho nên vì như thế, vì cái tinh thần cá nhân như thế mà mới tạo tác không biết cơ ma nào là nghiệp khổ. Bảo sao mà kiếp nào đời nào cũng không vật vã mới có thể sinh tồn được. Rồi chưa kể là rớt vào thân cá, rớt vào thân chim, thì cái sự mà vật vã đó còn cao độ hơn nữa để được sinh tồn. Và cái chết khi nào cũng rình rập và cũng bủa vây. Tại vì nhân quả thôi, mà không phải là do một cái ai trừng phạt, mà cũng chẳng khi lên được cõi trời cũng chẳng phải là do ai thưởng. Chúng ta có xuất ra được cũng chẳng phải ai thưởng. Đó. Mà chúng ta có rớt xuống dưới là A Tỳ vô gián địa ngục đi chăng nữa cũng chẳng phải là ai phạt, tự chúng ta quyết định. Đó. Thì tự ở nơi cái chúng ta có thể gieo duyên. Nhưng Đức Phật bảo rằng nếu chúng ta muốn gieo những cái nhân duyên vĩ đại đó thì chúng ta phải phát một cái tâm vĩ đại Đó. Chúng ta muốn làm được những cái việc làm vô thượng, không có một cái việc gì cao cả hơn trên nó được, chúng ta phải vát một cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng ấy chính là tâm xuất gia, chính là tâm giải thoát. Cho nên nhất thiết chúng sinh đều được cái tâm ấy bảo bọc, đều được cái tâm ấy đó, chỉ dẫn để cho khiến rằng là chúng ta một thành phần nằm ở trong cái Phật tâm ấy, được Phật tâm ấy che chở và chỉ bày cho chúng ta hãy phát cái tâm bao la đó ra. Mà nếu chúng ta đó, một thành phần ở trong đó phát cái tâm ấy ra, thì tự dưng cái thành phần bé tèo teo mà chúng sinh nằm ở trong sự bảo hộ của chư Phật cũng sẽ trở thành Phật, bởi vì tâm tâm tương ưng. Giống như Thiền Tông nói, tức tâm tức Phật. Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói, tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm Phật và chúng sinh ba điều đó là một, không có sai khác. Cho nên từ tâm mà thành Phật, từ tâm mà thành chúng sinh. Thành do đó nó giống như thế này, giống như biển cả mênh mông mà bọt nước thì rất là nhiều, nhưng mà nếu bây giờ á, cái bọt nước nó nghĩ nó là bọt nước thì tất cả bọt nước đều được biển dung chứa, đều nương biển mà có mà hiện hình. Nhưng mà vì nếu mà bọt nước nó nghĩ nó là nó thì nó với biển là một trời một vực, nó có một giọt bọt nước, một hạt bọt nước, mà trong khi biển thì mênh mông bao la. Thế nhưng nếu nó hiểu bọt nước đó vẫn chính là biển, tại vì bọt nước vẫn mang một cái tính gọi là tính của biển, gọi là hải tính đi, thì bọt nước đấy vẫn là biển. Cho nên một khi đó mà nó hiểu đó, nó với biển đồng một tính, tức là khi nó tan vô thành biển thì bọt nước, khi nó sinh thì bọt nước sinh, khi diệt thì bọt nước diệt. Nhưng bọt nước có sinh, bọt nước có diệt đi nữa thì biển vẫn không, chưa từng sinh và chưa từng diệt vì sự sinh diệt của bọt nước. Thành thử ra nếu nó biết đó là biển thì nó chưa từng sinh diệt, cho dù bọt nước ấy có sinh diệt, nó vẫn chưa từng sinh diệt. Nếu nó nghĩ nó là bọt nước thì nó sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, không biết cơ ma lần nào mà kể. Thành ra khi mà bọt nước mà thấu hiểu được đó, mình với lại biển kia là một thể, và nhận mình là biển, không nhận mình là bọt nước, thì có nghĩa rằng là bọt nước kia đang là bé tèo teo như vậy, thì nó sẽ trở thành biển bao la. Thành ra nếu mà chúng ta phát cái tâm Phật thì không phải là chúng ta chỉ nói theo một cái nghĩa bình thường là chúng sinh ấy sẽ thành Phật như Đức Phật khẳng định, mà có nghĩa là cái tâm của mình tự nhiên nó bao la vô bờ bến và nó hòa nhập với tâm Phật. Thành ra giống như Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Có nghĩa là mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều cùng một pháp thân, đều cùng một tâm, đều cùng một trí tuệ, đều cùng một lực vô úy. Thế thì do cái tinh thần đó của Kinh Hoa Nghiêm, mà nếu bây giờ mà chúng ta phát được cái vô thượng tâm á, thì có nghĩa rằng là mình với Đức Phật là một tâm. Và một khi mà mình với Đức Phật là cùng một tâm thì sẽ là cùng một pháp thân, sau này sẽ cùng là một trí tuệ và cùng là một lực vô úy. Cho nên nếu phát vô thượng tâm thì sẽ hiểu theo vô thượng tâm, sẽ cảm được vô thượng tâm, sẽ nhận ra được mọi thứ quanh vô thượng tâm, mà nếu không phát thì không tài nào hiểu. Thành ra một cái người mà nếu chỉ nghĩ cho mình, người ấy chỉ hiểu được cái chuyện mà cho mình. Nhưng nếu người ấy trưởng thành lên mà có gia đình, có vợ chồng con cái đông đảo để lo, thì người ấy sẽ có một cái tâm gia đình, không phải là một cái tâm cá nhân nữa. Cái tâm gia đình, cái tâm gia đình ấy, người ấy sẽ hiểu, biết rằng là cái sự sinh hoạt của mình bây giờ nó khác, nó phải là cho một gia đình chứ không phải cho một cá nhân. Thế mà người ấy mà làm một nhà lãnh đạo thì người ấy lại phải hiểu rằng là sự sinh hoạt và sự phấn đấu của mình không phải cho một cá nhân của mình, mà phải cho một tập thể rộng lớn, là một đất nước, vân vân. Thế thì khi mà cái tâm ấy nó có sai khác thì tự nhiên cái hiểu biết nó cũng sai khác. Cái hiểu biết sai khác thì tự nhiên mọi hành động nó sai khác. Thành do đó nếu mà muốn được một cái tâm mà vô lượng như là Đức Phật thì phải phát cái tâm đó trên, muốn làm được những cái chuyện mà vô thượng, tức là thống lý hết đại chúng mà không phải chỉ chiến đấu cho chính cái thân hư vọng này của mình, cho cái tâm mà tại gia này của mình, cho cái thân tại gia này của mình, cho cái cảnh giới tại gia này của mình. Mình chiến đấu nghĩa là gọi là trong vô lượng đời rồi mỏi mòn, mà rốt cuộc rồi cứ thua, cứ đại bại, xong rồi làm lại từ đầu, xong đại bại, hệt như là giá tràng xe cát Biển Đông về đấy. Nó cứ xe cát xong là một cơn sóng thì lại kéo hết những cái mà nó xe đi. Thì chúng ta xây dựng, và rồi một cơn sóng vô thường đến, nó cuốn phăng mình đi. Và rồi nó đưa mình trôi lăn đến một cái cồn cát khác, và rồi mình lại tiếp tục xe, tiếp tục gầy dựng, rồi lại một cái cơn sóng vô thường nữa tới, lại cuốn phăng đi, cứ như thế. Và cứ như vậy. Thành ra vì vậy, mới phải nhắm đến cái vấn đề mà giải thoát. Thì nếu mà có thể thống lý đại chúng mà không phải chỉ có lo cho một mình để gọi đó là tâm tại gia, trí tuệ tại gia, phúc đức tại gia, cái nào cũng bé tèo teo. Tại vì cái thân này của mình nó tèo teo, cho nên rằng là cái phúc của mình cũng có chút đỉnh. Rồi thì cái y báo cảnh giới gì của mình cũng chút đỉnh, vì một chút đỉnh đấy mà lao nhọc vô lượng kiếp. Thế Đức Phật chỉ cho mình một đời lao nhọc, muôn đời an lạc. Đó là sự xuất gia đấy. Cho nên nếu bây giờ mà để cho mình có thể thống lý đại chúng đó mà gánh vác hết, mà không nhất định không phát cái tâm mà thông lý đó, thì làm cách gì mà thông lý được đây? Nếu không phát cái tâm hiểu cho ra con đường của sự xuất gia, tức là cái đạo của sự xuất gia, thì vô phương xuất gia. Là giống như rằng là mình là người lạc phương hướng, thì mình phải dựa vào cái địa bàn. Thì may ra mình mới có thể mà rằng là tìm ra cái hướng đúng được để mà đi về. Nếu mà mình không có gì cả, thì cái sự mà mình tìm ra cái mà lối về của mình nó quá là một cái vấn đề là nan giải, và có thể là không sao thành công được. Thành do đó thì đương nhiên rằng là chúng ta khi mà gọi rằng là phát cái tâm vô thượng thì sẽ hiểu được tất cả những cái về vô thượng, tức là pháp vô thượng. Hiểu được tất cả những cái pháp vô thượng đó, thì mới có thể gánh vác được vô thượng. Cho nên bởi một cái lẽ là bởi vì chúng ta có đôi khi thì chúng ta học đạo, chúng ta cũng ca ngợi Đức Phật vô cùng, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta chưa từng thật sự biết rằng là có thật đúng như vậy không, tức là thật đúng là Đức Phật là cao thượng như vậy, hay là Đức Phật là công đức bất khả tư nghị như vậy hay không. Chúng ta vẫn mơ hồ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà hiểu cho nó mà ra lẽ thì không có mơ hồ đâu, nó chính xác là như thế. Cho nên là tại sao mà khi mà tâm của Đức Phật nhiếp hết chúng sinh, tâm Đức Phật là từ bi, cho nên cái từ bi đấy mới nhiếp hết chúng sinh, mới thể cứu độ. Cho nên rằng là cái từ bi đấy của Đức Phật, muôn loài đều được bình đẳng và muôn loài đều được hưởng. Dưới từ bi của Đức Phật, hết thảy chúng sinh đồng được an lành, đồng được an lạc, đồng được hưởng. Và cái mà được hưởng mà lớn nhất đó là không phải rằng là Đức Phật chỉ bảo hộ, và Đức Phật muốn biến tất cả những cái vô lượng chúng sinh mà mình nhiếp ở trong cái tâm mà gọi rằng là vô biên ấy của mình, vô lượng tâm ấy của mình, đều đồng hóa, đều đồng thành Phật đạo, nhất thiết đều là thành Phật đạo. Cho nên vì như thế, do không phải chỉ là sự bảo hộ, tức là sự cứu trợ, mà là do cái sự mà gọi là di tán, tức là ra khỏi cái bọt nước đi, về lại với biển đi, ra khỏi cái nghiệp này đi, về lại với lại cái bản tính xưa nay đi, gọi là Phật tính. Tại vì chúng ta có Phật tính, hãy bỏ cái nghiệp này đi để trở về với bản tính. cái Phật tính của chúng ta tuy có nhưng mà nó chưa có thể nào mà tác dụng được, là bởi vì nó bị cái u mê của mình á che mất phù trùng, thành ra vì vậy gọi nó là Như Lai Tạng. Nếu mà mình mà khai quật nó ra thì nó trở thành Phật tính hay là chân như, thì tự dưng ra mình sẽ có cái công năng hệt như là Đức Phật. Thế cho nên chúng ta mới hiểu rằng là tại sao mà nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ. Thế cái sự phát tâm ấy mới là cái trước nhất hết, là căn bản nhất. Tại vì khi phát tâm thì học được cái pháp phát tâm. Tại vì phát gì? Phát vô thường tâm. Phát vô thường tâm xong thì mới học được vô thượng pháp. Học được vô thượng pháp mới có thể thực hiện được vô thượng hành. Còn hành nào trên được cái hành thể độ nhất thiết chúng sinh, tức là thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Còn hành nào hơn được, còn pháp nào hơn được, cái gọi là nhất thiết trí, tức là hiểu biết chúng sinh để nên hiện thân nào, nói pháp nào thì hiện thân ấy và nói pháp ấy mà độ sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật cho chúng sinh không phải là Đức Phật bảo trợ chúng sinh, mà Đức Phật là cái tâm từ bi của Ngài là tâm làm cho chúng sinh trở về với Phật tính, trở về với bản tâm, gọi là quy bản. Quy bản đó là ý nghĩa chính của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Để chúng ta biết rằng là Kinh Pháp Hoa là chia 28 phẩm nó ra làm hai phần là bản và tích, bản môn và tích môn. Đức Phật Thủy Tích, từ bản Thủy Tích, tất cả từ bản là từ cái gốc của Đại Bi Tâm, nhiếp hết thảy chúng sinh. Cho nên quán tất cả chúng sinh trong Đại Bi Tâm ấy mà mình nhiếp, là nên hiện pháp nào, nên nói pháp nào, nên hiện thân nào thì hiện và nói pháp ấy để độ sinh. Cho nên 32 ứng tùy hình độ sinh vô cùng ấy đều là cái diệu dụng, đều là cái diệu pháp của y báo và chính báo của Đại Bi Tâm, hay chúng ta gọi là Quan Thế Âm ở trong cái kinh đấy. Thì nên hiện thân nào thì rằng là mới độ những cái chúng sinh đó trên đó. Cho nên vì vậy độ ở đây không phải là sự bảo trợ. Vì thế mà trong mấy ngày trước tôi mới có đề cập đến là ba cái hạng bố thí của Đức Bổn Sư. Khi mà Ngài tu tập trong vô lượng đời, tu cái pháp bố thí Ba La Mật Đa đó, để mà độ sinh. Thì trong đó chúng ta có biết là thượng, trung, hạ, và chúng ta cũng hiểu rằng là cái thượng là cái vấn đề khuyến chúng sinh phát Bồ Đề Tâm. Tại một chúng sinh nào phát Bồ Đề Tâm thì chúng sinh ấy tương lai thành Phật. Chúng sinh nào kiên cố không phát Bồ Đề Tâm thì chúng sinh ấy không bao giờ có cái tương lai thành Phật. Kết luận đó đích thị là nhất xiển đề, là kẻ không sao thành Phật được. Thành ra vì như thế, chúng ta cũng sẽ có hai điều. Một là thành Phật, hai là đóng vai nhất xiển đề. Chúng ta đã đóng vai nhất xiển đề, chúng ta là trong cái gọi là cái tâm nhất xiển đề ấy đã vô lượng kiếp. May thay chẳng biết từ cái kiếp nào, kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước nữa, chưa biết chừng. Mọi người chúng ta ở đây có nhân duyên gặp Phật, được Đức Phật khải phát, được biết đến Kinh Pháp Hoa, được biết đến cái vấn đề mà khai thị Phật tri kiến, biết đến rằng là chúng ta là những cùng tử, nhưng mà trong chéo áo có bảo châu như ý. Tức là biết rằng là trong cái mà gọi là bé tèo teo này của chúng ta có một thứ bảo vật vĩ đại vô cùng, vô bờ, vô bến, mà có thể nuôi khắp thiên hạ. Giống như Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, cao đồ của Lục Tổ Huyền Năng, Ngài sau khi giác ngộ đó trở về cái quê của mình đó, là ở huyện Vĩnh Gia, thì Ngài có làm cái bài ca chứng đạo. Ngài làm cái bài ca mà gọi là chứng đạo, nó được gọi là chứng đạo ca. Thì ở trong đó, bài chứng đạo ca thì nó dài, nhưng mà trong đó Ngài có nói cái câu gọi là cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần tâm bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạc, đạo tắc tâm tàng vô giá chân, vô giá chân Đó. Rằng là dụng thì bất tận, mà lợi vật ứng cơ cũng chung bất tận, cũng không bao giờ hết. Tức là ý Ngài muốn nói rằng cùng thích tử là cái người thích tử nghèo nàn kia. Đó. Khẩu xưng bần, khi nào cũng niệm mình là bần tăng, là kẻ bần hàn, tại vì không thiết gì đến tất cả những cái thứ gì đó thuộc về ngũ dục của thế gian, chỉ có dưỡng đạo mà vô dục, cho nên vì như vậy mới gọi là bần. Thế nhưng thực thì thân bần tâm bất bần, nhưng mà thật ra thì thân thì nghèo đấy, nhưng mà tâm chẳng nghèo chút nào đâu. Tại sao? Bần tắc thân thường phi lũ hạt. Bần thì lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc áo màu nâu. Mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Nhưng mà về cái đạo pháp thì trong cái tâm ấy chứa vô giá chân. Tức là chứa cái chân bảo vô giá. Cái chân bảo vô giá này đem ra dùng hoài không bao giờ hết. Lợi vật ứng cơ chung bất tận là làm lợi cho mọi người, ứng với lại căn cơ của chúng sinh, làm lợi ích khắp hết mà không bao giờ cạn kiệt. Cho nên biết nó là vô giá chân, biết nó là cái đó mới là cái giàu. Cho nên nếu có cái đó nuôi cả thiên hạ, nếu có cái đó cứu cả thiên hạ, mà không có thì mình rất mộng tơi, mà thiên hạ nó cũng vậy thôi. Cho nên vì như thế, con đường xuất gia mà dưới con mắt chứng đạo của Vĩnh Gia Huyền Giác, thì Ngài Huyền Giác á, là cái người mà được đời sau này tôn xưng là tổ thứ bảy thay thế lục tổ Huyền Năng, nhưng mà một cách bí mật. Vĩnh Gia Huyền Giác, khi lên gặp Ngài Huyền Năng ở trên Tào Khê, thì chỉ sau một đêm đối thoại về vô sinh pháp, rồi giác ngộ và đảnh lễ, Ngài Huệ Năng là trở về quê ngay trong đêm. Cho nên được người đời sau người ta gọi rằng là nhất túc giác, là một đêm thôi giác ngộ, nghe pháp có một đêm thôi, gặp tổ sư, tức là gặp Ngài Huệ Năng. Thế thì bây giờ trở về cái đề tài của chúng ta. Như vậy thì khi mà phát cái tâm như vậy thì cái tâm ấy nó là tâm mà bảo châu vô giá, cho nên mới biết rằng là tâm Phật đó là bảo. Và vì vậy mới biết là cái mà có thể rằng là lợi vật ứng cơ chung bất tận, tức là pháp của Đức Phật ấy là bảo. Bảo cái chỗ rằng là làm lợi cho muôn loài vô cùng vô tận mà nó không hết. Cho nên biết pháp ấy là bảo. Và cái người mà thực hiện được cái pháp đó, cái người mà có cái chính báo đó, đó là bảo, đó là tăng. Tại vì chỉ khi nào phát được cái tâm đó, và chỉ khi nào mà hiểu được những cái pháp ấy, thì mới có thể trở thành tăng bảo. Tức là có cái nghĩa rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Thành thử ra, thì dù như bây giờ thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng rất là nhiều vị mà cao tăng, thạc đức, mà đại khái giống như là cái miêu tả của Vĩnh Gia Huyền Giác vậy. Ví dụ như mình thấy như là đạo tế cũng khủng điên điên, dơ bẩn lắm, mà không có cái gì tài sản gì cả. Thế nhưng mà có cả một cái tâm đại từ bi, làm biết bao nhiêu cái chuyện mà cứu khổ phổ nguy vân vân. Hoặc giả là mình thấy như Đạt Ma Tổ Sư, rồi thì các vị tổ sư kế tiếp đó như là Huệ Khả, Tăng Sáng vân vân, đều hết sức là bần hàn, đều chỉ có đi đâu cũng chỉ mang một cái gọi là đạo tâm. Mà đạo tâm ấy là gì? Đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Vì vậy các vị đó đến đâu thì chỗ đó là đạo tràng. Thế nên các vị ấy cả một đời không cần đạo tràng, bởi vì chính họ là đạo tràng. Còn đạo tràng nào có thể hơn được? Không có đạo tràng nào mà có thể lợi vật ứng cơ chung bất tận được bằng cái tâm mà có đạo ở trong đó. Đó là những cái điều để mà chúng ta có thể thấy được cái gọi là bảo. của cái vấn đề mà chúng ta đang thờ phụng gọi là Tam Bảo Phật, Pháp Tăng một cách gọi là chính xác. Còn không thì chúng ta sẽ mơ hồ, chúng ta nghĩ là bảo bảo, nhưng mà thiệt ra hỏi chúng ta là bảo là tại sao bảo thì chúng ta ấm ớ đó. Thì chúng ta cũng chẳng hiểu thật sự là nó bảo ở cái chỗ nào. Và rồi thì vì không hiểu như thế cho nên là chúng ta thiếu gì cái nó mơ mơ hồ hồ. Chẳng hạn như chúng ta học tứ vô lượng tâm, rồi chúng ta nói từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, thì chúng ta chỉ nghĩ Đức Phật là từ bi rộng lớn, là gọi là bác ái đó, yêu thương muôn loài vậy thôi. Chứ chúng ta cũng hiểu rằng là tự cái vô thượng tâm ấy nó mang sẵn đặc tính của từ bi, tự cái vô lượng tâm ấy nó mang sẵn đức tính của trí tuệ. Trí tuệ là sự quan sát, từ bi là sự thực hành cái quan sát ấy để độ sinh. Cho nên vì lý lẽ đó, Đức Bổn Sư của chúng ta trong khi thành Phật đạo ở dưới của cây Bồ Đề đã từng phát ngôn lên rằng lành thay nhất thiết chúng sinh đều có công đức trí tuệ hệt như chư Phật. Cho nên Đức Bổn Sư mới nói như thế. Vì vậy mới quy kết là nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính, cho nên đều có thể thành Phật. Mà nếu đều có thể thành Phật thì tất cả chúng sinh đều có thể xuất gia, tất cả đều có cái khả năng xuất gia đó. Và chư Phật đến là để cho chúng ta cái khả năng đó. Cho nên cái chân thật bố thí ba la mật, tức là khai thị Bồ Đề tâm cho chúng sinh, và cái đó được lập lại ở nơi kinh Pháp Hoa, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là chỉ cho chúng sinh cái thấy cái hiểu của chư Phật, và chúng sinh hãy hiểu là ngộ, nhập là thâm nhập vào, thâm nhập vào tức là thực hành, phát tâm và thực hành. Thực hành nghĩa là lập nguyện thực hành, và phát tâm khởi tâm ấy ra thì là ngộ nhập. Còn nếu mà không phát tâm, không lập nguyện thì có nghĩa là không ngộ nhập, không ngộ nhập có nghĩa là chưa được khai thị. Và như thế thì Đức Thế Tôn chỉ có thể khai thị được cho những người mà gọi là đã, có căn cơ. Tức là có nghĩa rằng là có cái căn cơ gì thì khai thị được. Tức là có cái căn cơ của cái vấn đề mà gọi là tịnh pháp, thanh tịnh pháp. Tức là căn cơ, cái những cái người ấy sẽ hiểu ngay được cái yếu tố rằng là đã, tại sao mình cần phải theo con đường đó của Đức Phật. Tại cái con đường này của mình kinh nghiệm quá rồi, biết quá rồi. Đã, nguy lắm. Chẳng biết rằng là giờ nào mình chết. Và chẳng biết rằng là mình chết sẽ là trong đau đớn hay là trong sự, nghĩa là an lành. Và rồi cũng chẳng biết rằng là làm cách nào để có thể che chở cho những cái người thân yêu của mình. Cũng bó tay hết, mọi sự đều bó tay hết. Thành ra cái trí tuệ không đủ, cái khả năng cũng không đủ thì nói gì đến chuyện thông lý đại chúng. Cho nên chúng ta suy những cái tâm đức của chúng ta thì làm sao chúng ta tin được Phật Pháp Tăng là bảo. Cho nên chúng ta không dám không tin, chứ không phải là chúng ta thực sự tin bằng cái hiểu biết. Ở đây chúng ta phải tin nó bằng chính cái hiểu biết chính xác của chúng ta. Một cái thứ hiểu biết như đinh đóng cột, một cái thứ hiểu biết gọi là đế lý, gọi là đế. Mà không phải là một cái mà chỉ gọi là sợ sệt mà phải tin thôi, rồi theo truyền thống mà phải tin thôi. Và nếu mà chúng ta quả tình tin thật sự Phật Pháp Tăng là bảo, là Tam Bảo, và trong chúng ta có Phật Pháp Tăng, cho nên chúng ta tự quy y thì chúng ta cũng có Phật, có Pháp, có Tăng. Quy y ngay chính cái tâm của mình thì tự dưng ra mình sẽ có Phật Pháp Tăng. Thì tự dưng ra khi mình nắm ba cái bảo đó trong tay thì tất nhiên mình là bảo, mình sẽ là vua của bảo, gọi là tấn bảo vương. Thành do đó, vì những cái lý lẽ nói trên đó thì chúng ta mới hiểu được cái vấn đề là người xuất gia hay gieo duyên xuất gia không phải là gieo những cái duyên để được cứu trợ trong cái thế giới tại gia này, thế giới của khổ tập này, mà gieo những cái nhân duyên để ra khỏi nó, tức là di tản chứ không phải cứu trợ. Và khi chúng ta gieo những cái duyên như thế thì đương nhiên chúng ta mới cần phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là để chúng ta theo bước chân của Tam Bảo, theo mọi sự suy nghĩ của Tam Bảo, để chúng ta có thể hiểu được cái suy nghĩ của Tam Bảo, chúng ta có thể thấy được cái thấy của Tam Bảo, chúng ta có thể hành được cái hành của Tam Bảo. Như vậy thì chúng ta với Tam Bảo là quyến thuộc. Còn nếu mà chúng ta thờ phụng Tam Bảo nhưng mà chúng ta đuôi mù, không thấy một cái gì của Tam Bảo thấy, chúng ta cũng chẳng làm được bất kỳ một cái gì Tam Bảo làm, và chúng ta cũng chẳng phát được bất kỳ một cái nguyện gì của Tam Bảo nguyện, thì chúng ta vẫn rằng là tam sỏi, tam gạch, tam đá, không hề là Tam Bảo. Và như thế thì chúng ta chỉ là một viên sỏi để cạnh viên kim cương mà thôi, chúng ta không thể trở thành kim cương con. Cho nên hãy làm quyến thuộc của Tam Bảo, của chư Phật, chư Bồ Tát, thay vì chỉ có nhân duyên hàng xóm, tức là cả ngày thấy nhưng mà chưa từng gần. Gần là đồng thấy, đồng cảm, đồng thọ, đồng hành, đồng nguyện, đồng phát, cái gì cũng đồng, thì đó là quyến thuộc. Còn cái này thấy nhau nhưng mà cái gì cũng bất đồng, thì đương nhiên là duyên của hàng xóm. Mà duyên của hàng xóm thì vĩnh viễn không có cái chuyện mà xuất gia. Không nên mơ giữa ban ngày là chỉ bằng cái duyên hàng xóm đó mà tự nhiên thành con cái. Nếu mà con cái mà không có đồng cái gì với cha mẹ hết, khổ lắm, oan gia. Là con cái thì phải là nhất trí với cha mẹ thì mới là một gia đình gắn kết làm nên sự nghiệp, gọi là tề gia. Và như thế thì chúng ta sẽ minh định rõ ràng được cái lập trường rằng là thế nào là xuất gia. Và chúng ta hiểu một cách kỹ lưỡng là thế nào là tại gia, và đâu là những cái nhân duyên cần phải gieo để xuất gia. Và gieo những cái nhân duyên nào đó thì tự nhiên có trí tuệ, có giới, có định, có huệ, thì cái căn bản của cái sự gieo duyên nó việc làm trước nhất, như Đức Phật dạy và như là Thật Hiền Đại Sư đó, tái nhấn mạnh đó là hả? Phát tâm là cánh cửa chính yếu để vào đạo, gọi là nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên, tâm phát tắc Phật đạo kham thành, nguyện lập tắc chúng sinh kham độ. Nếu mà phát tâm thì thành Phật có thể thành, nếu mà lập nguyện thì chúng sinh sẽ được độ. Thành ra vì như thế, phát tâm và lập nguyện là hai cái đầu tiên tiên quyết, hai cái nhân duyên cần phải gieo tiên quyết để xuất gia. Nếu bỏ nó đi, gieo cái gì đi chăng nữa là xây lầu trên hư không, bó lầu 1, lầu 2, chỉ ưa lầu 3. Phát tâm và lập nguyện là nền móng, là lầu 1 và lầu 2 để xây dựng cả một cái tòa lầu xuất gia lên cho đến nghĩa gọi là thanh văn duyên giác, thập địa Bồ Tát, vân vân. Nếu không trải qua cái vấn đề mà phát tâm thì đương nhiên là mất cái nền tảng, không tài nào mà xây được. Cho nên chúng ta hiểu điều đó mà phải đào móng trước. Phải đào móng, phải xây dựng một cái nền móng vững chắc thì tự nhiên cái lầu mà gọi là giải thoát kia nó mới có thể có ngày được khánh thành. Còn không thôi thì vô phương. Thế thì chúng ta học đạo hay là chúng ta học pháp là chúng ta học cái pháp giải thoát của Đức Phật, chúng ta học cái đạo mà vô lượng, vô biên ấy của Đức Phật. Thành ra chúng ta, nếu chúng ta dùng cái tâm nhỏ bé này của chúng ta, tâm tại gia, tâm cá nhân này, nó chứa không được, nó nhận không được, nó không hạp tí nào hết. Thành ra vì cái lý lẽ đó mà chúng ta mới phải là thành lập một cái tâm để mà chứa, để mà chứa tất cả những cái pháp thanh tịnh đấy. Đó là cái sự phát tâm mà Đức Phật nói rằng là tiên quyết nó của cái vấn đề mà tu hành ấy, là chính là cái sự phát tâm, chứ không phải là cái sự phát thân. Cái sự tu là vì chúng sinh, chứ không phải cái sự tu ấy là chỉ để cho mình. Thế nên mọi sự mà tu hành mà để cho mình, cho dù rằng là có chính nghĩa đi nữa, chung cục Đức Phật cũng chê. Ở Đức Phật vẫn cho đó là tiểu pháp, Đức Phật vẫn cho đó là tiểu thừa, và vẫn cho là tiểu pháp, và cho rằng là tiểu thừa không sao thành Phật được, trừ phi gọi rằng là khí tiểu quy đại, tức là bỏ cái tiểu ấy đi, quay về với đại thì mới thành Phật. Cho nên ở trên pháp hội Linh Thú, hết thảy các vị mà đại A La Hán đệ tử của Đức Phật thấy đều phát Bồ Đề tâm và được Đức Phật thọ ký lần lượt cho sau này thành Phật. Còn đúng theo cái thuyết của tiểu thừa đi chăng nữa thì cũng chỉ nhìn nhận là chúng ta có tu mấy đi nữa, chúng ta cũng chỉ chứng được A La Hán này, không thành Phật được. Bởi vì Đức Phật khi nào cũng xác nhận điều đó. Cho nên chỉ có phát vô thượng tâm thì mới có thể thành Phật. Tiểu thừa không có phát vô thượng tâm, tiểu thừa chỉ có phát yếm ly tâm, là xa chán ghét và muốn bỏ cái cảnh khổ tập này. Cho nên không có độ sinh tích cực. Vì vậy cái tâm ấy không phải cái tâm mà nhất thiết chúng sinh đều có thể được nhờ, được nương. Và hai nữa, chính bản thân mình không thành Phật thì làm thế nào mà mình có thể làm cho thiên hạ thành Phật? Thì đó là cái sự mà chúng ta tập xuất gia gieo duyên. Thì chúng ta phải ghi nhớ mọi cái tiến trình mà tôi có đề cập đến trong cái kỳ này, để mà trong cái lần gieo duyên này hoặc trong những cái lần gieo duyên sau, mình lại vẫn tiếp tục theo một cái định hướng chính xác vào, rõ ràng vào. Mình hiểu biết tại sao mình cần phải có cái duyên xuất gia. Mình bắt đầu mình hơi gọi rằng là không có đắm lắm, mê lắm vào tất cả những cái y báo chính báo của tại gia. Mình chỉ coi mọi cái sự y báo và chính báo của tại gia là phương tiện độ sinh, là cái vấn đề gọi là phương tiện hành, phương tiện huệ để độ sinh mà thôi. Là nên hiện thân nào để độ sinh thì hiện thân đấy, nên hiện thân tăng để độ sinh thì hiện thân tăng, nên hiện thân đế thích thì hiện đế thích độ sinh, nên hiện bất kể thân nào, nên nên gọi rằng là lập đạo tràng ở đâu để độ sinh thì lập đạo tràng ở đó để độ sinh, vân vân. Tất cả những cái thứ đó chỉ là phương tiện, còn cái cúc cánh là dùng tất cả những phương tiện ấy vào chuyện độ sinh. Và như thế thì tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, xây chùa, tạo tháp, thấy đều là công đức. Và nếu không bằng những cái thứ đó mà chỉ rằng là bằng tất cả những cái mục đích của tại gia đó, là bằng những cái mục đích tại gia, là cầu nguyện những cái phúc đức tại gia cho mình, cầu nguyện cho mình vân vân, thì nó lại chỉ trở thành cái phúc đức của nhân thiên, tức là vẫn là trong tại gia. Mà khi vẫn trong tại gia thì là trong nghiệp của ma, nằm trong nghiệp của ma. Tại sao? Tại vì tại gia này bị cái nghiệp của ma bao vây bởi tứ ma, ba cái nội ma, một cái ngoại ma. Ba cái nội ma đấy gọi là tứ ma, phiền não ma, ngũ âm ma, và một cái ngoại ma đấy gọi là thiên ma. Một khi đã biết rằng là ngũ ấm này là ma thì tất nhiên chính bản thân này của mình là ma thì còn gì. Tại vì ngũ ấm là mình là ngũ ấm, mà ngũ ấm là phát sinh ra rất là nhiều ma, cho nên từ nơi mình cũng phát sinh ra rất là nhiều ma. Thành ra cái thân tâm tại gia này gọi là tâm trung hữu quỷ đó. Tức là có ma có quỷ ở bên trong đó. Nếu phát vô thượng tâm thì từ đó mới gọi là tâm trung hữu Phật. Khi tâm trung hữu Phật, chúng sinh được nhờ. Khi tâm trung hữu Phật thì có giới định huệ. Khi tâm trung hữu quỷ thì chỉ có toàn bộ tham sân si. Thành ra cái vấn đề xuất gia hay tại gia này đó, nằm ở chỗ tâm. Mà tâm tại gia thì sẵn rồi. Thành ra vì vậy mới bảo mình là phát tâm xuất gia. Nên mình phát tâm xuất gia. Hôm nay đây Cho dù mình gieo duyên nó cũng vẫn là sự xuất gia, nhưng mà cái sự xuất gia đó có 7 ngày chẳng thấm thía vào đâu. Tôi là có 7 năm cũng chẳng đi tới đâu, mà tôi 7 lần của 7 năm tôi sắp sửa bước qua 49 năm xuất gia rồi, cũng còn cảm thấy rằng chưa đi tới đâu. Nếu uống hồ là có 7 ngày thì cũng chẳng no gì, cũng mới giống như mới ăn có 2 muỗng cháo thôi là bắt ngừng. Nhưng mà không sao, thì cứ từ từ. Nhưng mà khi nào nếu mà có cái nhân duyên nào mà phát được thì mà làm dài hạn thì tốt thôi. Và rồi thì sau hết, tôi ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể chư tôn đức quý ni sư sư cô cùng với lại hết thảy Phật tử của Liên Hoa Đạo Tràng Khuôn Việt tại Oslo này, đời đời kiếp kiếp chúng ta luôn luôn là đồng hành thiện tri thức của nhau trên con đường gieo duyên xuất gia, để đem công đức tu tập ấy của chúng ta hồi hướng đến cho khắp pháp giới mười phương chúng sinh, cùng nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời đều được cùng chúng ta đồng thành Phật Thảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.